Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 6 tháng 4 năm 2022, thứ tư trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 8, từ câu 31 đến câu 42. Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Do Thái đã tin người rằng: Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông. Họ đáp: Chúng tôi là dòng dõi ông Abraham. Chúng tôi không hề làm nô lệ cho ai bao giờ. Làm sao ông lại nói, các ông sẽ được tự do? Đức Giêsu trả lời: Thật, tôi bảo thật các ông, kẻ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội, mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi. Vậy, nếu người con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do. Tôi biết các ông là dòng dõi ông Abraham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. Phần tôi nói những điều đã thấy nơi cha tôi, còn các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói. Họ đáp: Cha chúng tôi là ông Abraham. Đức Giêsu nói: Giả như các ông là con cái ông Abraham, hẳn các ông phải làm những việc ông Abraham đã làm. Thế mà bây giờ các ông lại tìm giết tôi, là người đã nói cho các ông sự thật mà tôi đã nghe biết từ Thiên Chúa. Điều đó, ông Abraham đã không làm. Còn các ông làm những việc cha các ông làm. Họ mới nói, chúng tôi đâu phải là con hoang, chúng tôi chỉ có một cha, đó là Thiên Chúa. Đức Giêsu bảo họ, giả như Thiên Chúa là cha các ông, hẳn các ông phải yêu mến tôi, vì tôi phát xuất từ Thiên Chúa và bởi Thiên Chúa mà đến. Thật thế, tôi không tự mình mà đến, nhưng chính người đã sai tôi. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ba trẻ em Shadrach, Meshach và Abednego đã nhất quyết không nghe lệnh truyền của vua Nabucodonosor. Ông bắt các em phải thờ lạy pho tượng vàng như chúa mà ông đã dựng lên. Chính vì không nghe lệnh, các em đã phải chịu hình phạt. Các em sẵn sàng chịu hình phạt bị ném vào lò lửa, chứ không từ bỏ việc thờ phượng Thiên Chúa và yêu mến Ngài. Lòng trông cậy của các em vào Chúa đã được Chúa cứu giúp và chở che. Các em không hề bị gì khi đi trong lò lửa. Hơn nữa, các em không chịu hình phạt một mình, nhưng cùng với Thiên Chúa trong lò lửa. Lòng can đảm và sự trông cậy vào Chúa của các em và phép lạ Chúa đã làm khiến cho họ không bị sao cả, đã làm cho vị vua phải ca ngợi và tin tưởng vào sức mạnh của Thiên Chúa của các em. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với người Do Thái đã tin người rằng, nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi. Đây vừa là lời mời, và cũng là lời yêu cầu cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa. Ở lại trong lời, có nghĩa là, người môn đệ ở lại trong Chúa, trong tình yêu của Chúa, và phải để cho lời Ngài hướng dẫn cuộc đời họ. Họ không chỉ nghe và suy gẫm lời Ngài, nhưng còn sống những lời ấy trong đời sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, qua bí tích rửa tội, chúng ta đã là môn đệ của Chúa Giêsu. Vậy tự hỏi rằng, mỗi lần tham dự thánh lễ là mỗi lần chúng ta lắng nghe lời Chúa. Vậy chúng ta đã để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời mình chưa? Chúng ta có dám thay đổi cuộc đời mình khi lời Chúa thúc bách và yêu cầu chúng ta không? Chúng ta phải để cho lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta trước, thì chúng ta mới hy vọng hướng dẫn cuộc đời người khác và có thể làm gương sáng cho những người xung quanh chúng ta được. Lúc đó, chúng ta mới thực sự ở lại trong lời của Ngài. Lạy Chúa, mùa chay là mùa sám hối, mùa trở về với Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết để cho lời Chúa hướng dẫn và biến đổi lòng mình, hầu có thể trở thành môn đệ nhiệt thành của Chúa trong việc loan báo tin mừng và làm chứng cho Ngài ở trần gian này. Amen.
Con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lạy Ngài là sức sống của con, lạy Ngài là ánh sáng đời con, lạy Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lạy Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy ngơi. Lạy Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất hết niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Tìm cho con đến với người bằng một tình yêu không gian dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con cô giáo quý. Xin cho con trái tim xì, ngàn đời tình mến không nhạt đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha họp báo trên máy bay từ Manta về Roma. Đức Thánh Cha Francisco tuyên bố Ngài sẵn sàng viếng thăm Ukraine và làm tất cả những gì có thể để mang lại hòa bình cho đất nước này. Đức Thánh Cha tuyên bố như trên trong cuộc họp báo theo thông lệ trên máy bay từ Manta về Roma chiều tối ngày 3 tháng 4 vừa qua, kết thúc chuyến công du lần thứ 36 hồi cuối tuần qua tại nước này. Đức Thánh Cha nói, tôi sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, và Tòa Thánh, đặc biệt ngành ngoại giao, Đức Hồng Y Parolin, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher, đang làm mọi sự. Bạn không thể phổ biến tất cả những gì họ làm vì lý do kín đáo, nhưng chúng tôi làm hết sức. Về vấn đề gặp gỡ Đức Thượng Phụ Kỳ Rình, giáo chủ chính thống Nga, Đức Thánh Cha cho biết, từ lâu đã có dự định này và dự án đang được chuẩn bị. Địa điểm được cứu xét là tại Trung Đông. Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng, những gì Ngài nói với Tổng thống Putin của Nga là điều công khai, không có gì là kín đáo. Ngài nói, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Nga hồi cuối năm ngoái, khi ông điện thoại để chúc mừng sinh nhật của tôi. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine hai lần. Rồi những ngày đầu tiên của chiến tranh, tôi đã đến Đại sứ quán Nga cạnh Tòa Thánh để nói với ông đại sứ là đại diện của dân Nga để chia sẻ những cảm tưởng của tôi. Trả lời cho câu hỏi, nếu có thể nói chuyện với Tổng thống Putin bây giờ, thì Ngài nói gì? Đức Thánh Cha đáp, những sứ điệp mà tôi nói với các chính quyền là những điều tôi nói công khai, chứ không phải hai mặt. Tôi vẫn luôn nói cùng một điều. Trong câu trả lời về võ khí, Đức Thánh Cha tái lên án chiến tranh và việc chế tạo buôn bán võ khí. Ngài nói, khi Thế chiến thứ hai chấm dứt, mọi người đều thở phào, tin là không bao giờ chiến tranh nữa, sẽ có hòa bình. Làn sóng các hoạt động cho hòa bình bắt đầu, kể cả với thiện chí không phổ biến võ khí. Lúc đó có một thiện chí lớn. Nhưng 70 năm sau, chúng ta quên mất điều đó. Về sức khỏe của mình, Đức Thánh Cha nói, sức khỏe của tôi trở nên khó tính hay làm rèo. Tôi có vấn đề ở đầu gối, làm cho bước đi khó khăn, nhưng nay đã khá hơn, ít là tôi có thể đi được, sau hai tuần tôi không thể làm gì. Rồi Đức Thánh Cha cho biết, Ngài hài lòng về chuyến viếng thăm Manta và nói, tôi đã thấy những thực tại của Manta, sự hăng hái của dân chúng ở đảo Gozo cũng như tại thủ đô La Valletta của Manta và các nơi khác. Dân chúng ở đường phố cũng rất phấn khởi, làm tôi ngạc nhiên. Về vấn đề di dân, Đức Thánh Cha nhận định rằng đây là vấn đề lớn của các nước gần Phi Châu như Hy Lạp, Síp, Malta, Ý, Tây Ban Nha. Mỗi chính phủ cần phải nói mình có thể đón nhận bình thường bao nhiêu người di dân. Để được như vậy, cần có một sự thỏa thuận giữa các nước Âu Châu và không phải tất cả các nước đều sẵn sàng đón nhận di dân. Chúng ta quên rằng Âu Châu đã được thành hình nhờ di dân. Điều ít nhất có thể làm là đừng để các nước gần Phi Châu phải lãnh nhận gánh nặng trong vấn đề này. Sau hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Âu Châu đang rất quảng đại dành chỗ cho những người Ukraine đến gõ cửa, cũng như cho những người đến từ Điện Trung Hải. Đó là vấn đề tôi đã đề cập đến nhiều trong cuộc viếng thăm này. In Jerusalem. Các vị lãnh đạo Kitô tại Thánh Điện lên án bạo lực. Các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Thánh Điện lên án các hành vi bạo lực trong hai tuần vừa qua tại miền này, làm cho hơn 12 người thiệt mạng, nhiều người khác bị thương. Thông cáo chung của các vị lãnh đạo phổ biến hôm 3 tháng 4 vừa qua khẳng định, chúng tôi, các thượng phụ và thủ lãnh các giáo hội địa phương ở Jerusalem, lên án và tố giác những hành động đó và mọi hành động bạo lực khác chống lại mỗi người, và chúng tôi cầu nguyện bày tỏ sự cảm thông với các gia đình và thân hữu đang thương khóc những người thân yêu bị thiệt mạng vì những hành vi ấy. chúng tôi cũng cầu nguyện cho sự bình phục của những người bị thương. Với sự gia tăng đột ngột những vụ đổ máu này, chúng tôi chia sẻ mối quan tâm chung vì căng thẳng tiếp tục gia tăng trong mùa có những đại lễ của ba tôn giáo có chung tổ phụ Abraham, tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, lễ vượt qua Pesach của Do Thái giáo và tuần thánh phục sinh của Kitô giáo. Vì thế, chúng tôi kêu gọi mỗi tín hữu thuộc ba truyền thống ấy hãy chứng tỏ sự tôn trọng và săn sóc nhau, đó là nòng cốt giáo huấn của mỗi tôn giáo. Chúng tôi cũng kêu gọi các cơ quan chính quyền hữu trách hãy thi hành những chính sách bao dung tôn giáo, giải trừ những căng thẳng xung đột và chúng tôi ca ngợi những gì họ đã làm. Trong những tuần lễ tới đây là thánh thiêng với các truyền thống tôn giáo liên hệ, chúng tôi khích lệ tất cả mọi người thiện chí hãy tiến bước trên con đường hòa bình là điều cốt yếu đối với biểu tượng của thành Jerusalem, thành hòa bình. Như thế, chúng ta có thể thực sự làm chứng cho thế giới thấy quan điểm chung về hòa bình, Shalom, Shalom được ghi khắc trong trọng tâm của các tín ngưỡng chúng ta, tuy tách biệt nhưng có liên hệ với nhau. Tin Kinshasa, Congo. Đức giám mục Butembo Beni kêu gọi tín hữu Congo chào đón Đức Thánh Cha. Đức cha Melchizedek Sikuli, giám mục giáo phận Butembo Beni thuộc Cộng hòa Dân chủ Congo, kêu gọi các tầng lớp tín hữu trong giáo phận này tích cực tham gia đông đảo các cuộc gặp gỡ và các buổi lễ của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm của ngài tại nước này từ mùng 2 đến mùng 5 tháng 7 năm nay. Giáo phận Butembo Beni có hơn 1.300.000 tín hữu Công giáo thuộc miền đông bắc Congo, tỉnh Bắc Kivu, giáp giới với Uganda, là nơi xảy ra nhiều vụ xáo trộn với các hoạt động của phiến quân và các nhóm võ trang khác. Trong chuyến viếng thăm từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 7 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ dừng lại ở thủ đô Kinshasa và chủ sự thánh lễ ngày mùng 4 tháng 7 tại thành phố Goma ở mặt đông bắc Congo, trước khi tới thủ đô Juba của Nam Sudan. Trong thư mục tử công bố hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức cha Sikuli nói rằng, vì những lý do thực tiễn, tất cả những ai muốn tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha cần phải đăng ký trong các giáo xứ liên hệ. Các giáo sĩ và tu sĩ thì đăng ký qua liên hiệp các linh mục giáo phận và hội đồng các vị trên cao cấp của các dòng tu ở Butembo Beni. Đức giám mục giáo phận Butembo Beni cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến công du của Đức Thánh Cha và đóng góp vào việc tổ chức cuộc viếng thăm. Ngài viết, xin anh chị em hãy nhớ rằng sự trưởng thành của một giáo hội cũng được đo lường qua lòng quảng đại của các tín hữu và những yếu tố khác. Hồi đầu tháng 3 vừa qua, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo cũng kêu gọi dân chúa thi hành những công tác phát ái hòa giải, xây dựng hòa bình, đặc biệt trong khi chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây. Tin Manta. Đức Thánh Cha gặp gỡ anh chị em di dân tại Manta. Hoạt động cuối cùng của Đức Thánh Cha Francisco trong chuyến viếng thăm tại Manta hôm mùng 2 và mùng 3 tháng 4 vừa qua là cuộc gặp gỡ của ngài với những người di dân và tị nạn tại trung tâm phòng thí nghiệm hòa bình Doan 23 ở khu vực gọi là Hanpa vào lúc hơn 5 giờ chiều hôm chủ nhật mùng 3 tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp gỡ đơn sơ với bài ca chào đón và lời chào mừng của cha Dionisi, giám đốc sáng lập. Hai người di dân trình bày chứng từ về kinh nghiệm di cư của họ. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến khẩu hiệu cuộc viếng thăm của ngài tại Bàn Tà là câu trích từ sách Công vụ Tông đồ. Họ đã đối xử với chúng tôi với tình nhân đạo hiếm có. Đức Thánh Cha nói, vụ đám tàu ấy là kinh nghiệm của hàng ngàn người nam nữ và trẻ em trong những năm này tại Địa Trung Hải. Và rất tiếc, nhiều người trong số họ đã trải qua kinh nghiệm đi thảm. Nhưng cũng có một sự đám tàu khác đang diễn ra trong lúc xảy ra những vụ đám tàu ấy. Đó là sự đắm mình của nền văn minh, đe dọa không những người tị nạn, nhưng tất cả chúng ta. Làm sao chúng ta có thể cứu thoát mình khỏi cuộc đắm tàu ấy, có nguy cơ làm chìm chiếc tàu của nền văn minh chúng ta? Thưa, bằng cách cư xử với lòng nhân đạo. Nhìn con người không như những con số, nhưng như thực tại của họ, nghĩa là những khuôn mặt lịch sử của họ, như những người nam nữ, anh chị em. chúng ta hãy cầu nguyện cho những anh chị em liều mạng ở biển cả trong cuộc tìm kiếm hy vọng. Cả anh chị em đã sống thảm trạng ấy và anh chị em đã tới đây. Chuyện của anh chị em cũng làm chúng ta nghĩ tới hàng ngàn người trong những ngày qua đã buộc lòng phải chạy khỏi Ukraine vì chiến tranh và cả bao nhiêu người nam nữ khác để tìm một nơi an toàn, buộc lòng phải bỏ gia cư và quê hương của họ ở Á, Phi và Mỹ Châu. Tôi nghĩ đến và cầu nguyện cho tất cả trong tinh nguyện của tôi lúc này. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những trung tâm tiếp đón và các ngợi tầm quan trọng của các nơi này như những trung tâm của tình nhân đạo. Đó là điều khó khăn, có bao nhiêu yếu tố nuôi dưỡng căng thẳng và thái độ cứng nhắc. Nhưng tại mỗi đại lục đều có những cá nhân và cộng đoàn chấp nhận thách đố với ý thức rằng thực tại di cư là một dấu chỉ thời đại có liên hệ tới nền văn minh và đối với các Kitô hữu chúng ta, nó cũng có liên hệ tới sự trung thành với tin mừng của Chúa Giêsu đấng đã nói, ta là người nước ngoài và các con đã đón tiếp ta. Đức Thánh Cha cũng cầu mong những người di dân sau khi đã cảm nghiệm sự đón tiếp đầy tình người và huynh đệ cũng có thể trở thành những chứng nhân và những người linh hoạt sự tiếp đón và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ rằng điều rất quan trọng trên thế giới ngày nay đó là những người di dân trở thành những chứng nhân về các giá trị nhân bản cốt yếu đối với một đời sống xứng đáng và huynh đệ. Sau diễn tử, Đức Thánh Cha cùng với một gia đình di dân thắp lên những cây nến trước ảnh Đức Mẹ. Ngài giải thích rằng cử chỉ đơn sơ này có một ý nghĩa lớn. Trong truyền thống Kitô, ngọn nến nhỏ là tượng trưng niềm tin nơi Thiên Chúa. Nó cũng là biểu tượng của niềm hy vọng, một hy vọng nơi Đức Maria Mẹ chúng ta nâng đỡ trong những lúc khó khăn nhất. Tin viên Áo Quốc. Cảm tưởng của Đức Hồng Y Muller sau cuộc viếng thăm tại Ukraine. Đức Hồng Y Gerhard Muller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhận định rằng những tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco về chiến tranh tại Ukraine thật là rõ ràng như một thẩm quyền tinh thần. Đức Hồng Y Muller tuyên bố như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kapress, truyền đi hôm 31 tháng 3 vừa qua sau 11 ngày viếng thăm tại Ba Lan và vùng biên giới Ukraine. Cuộc viếng thăm này đã được lên chương trình từ lâu trước khi xảy ra chiến tranh tại Ukraine để giới thiệu bản dịch các tác phẩm của Ngài. Vì tình trạng chiến tranh và làn sóng người tị nạn, Ngài đã thay đổi một phần chương trình viếng thăm. Đức Hồng Y Muller nói, khác với hai nhà độc tài Joseph Stalin và Adolf Hitler, Tổng thống Nga Vladimir Putin mạnh mẽ tuyên xưng mình là Kitô hữu. Ông hôn kính các ảnh đạo, làm dấu thánh giá, cầu nguyện, nhưng lại bỏ qua các nguyên tắc cơ bản của Kitô giáo. Đức Hồng Y Muller cũng kể lại rằng, trong các cuộc gặp gỡ tại biên giới Ba Lan và Ukraine, Ngài có ấn tượng rất mạnh về sự sẵn sàng giúp đỡ của nhiều người thiện nguyện, nhiều người trẻ tự túc đến từ Ba Lan, Đức, Mỹ, Israel và các nơi khác để giúp đỡ những người Ukraine tị nạn chiến tranh trong việc đăng ký, phân phát lương thực, nước uống, y phục và thuốc men, cũng như tổ chức các nơi trú ngụ. Đức Hồng Y cũng được biết 15% dân chúng tại thủ đô Warsaw của Ba Lan hiện nay là người Ukraine, hầu hết được đón tiếp trong các từ giả. Trong khi đó, có một số người Ukraine trở về nước vì Nga đe dọa sẽ chiếm căn nhà trống hoặc chưa bị thiệt hại tại Ukraine. Tin giáo phận Thái Bình. Caritas Thái Bình tổ chức khóa tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Ban khuyết tật Caritas Thái Bình đã tổ chức khóa tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho các cộng tác viên, tình nguyện viên Ban khuyết tật và người nhà của người khuyết tật tại hội trường nhà chung giáo xứ Xuân Hòa, tỉnh Thái Bình. Khóa học có sự hiện diện và đồng hành của cha Michael Nguyễn Văn Đô, phó giám đốc và sau văn phòng Caritas giáo phận Thái Bình, cùng với 45 tham dự viên là những cộng tác viên, thiện nguyện viên thuộc Ban khuyết tật Caritas Thái Bình và người nhà của những người khuyết tật. Nữ tu chuyên trách Ban khuyết tật giáo phận Maria Phạm Thị Dung cùng với quý sơ y sĩ đông y thuộc hội đồng mến thánh giá Tân Lập chia sẻ và hướng dẫn cho các tham dự viên một số kiến thức căn bản trong việc chăm sóc và phục hồi chức năng cho những người khuyết tật dựa vào cộng đồng. khóa tập huấn khép lại vào lúc 16 giờ cùng ngày trong niềm vui và sự hăng say của các tham dự viên.
Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Học hỏi mỗi ngày của Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hành trình với lời Chúa và gương chứng nhân sẽ là hai chuyên mục chúng tôi lần lượt gửi đến quý vị và các bạn trong ngày thứ tư hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, chúng ta tiếp tục cùng với Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm tìm hiểu về Thánh Thi, Đức Kitô đứng hàng đầu, được ghi lại trong thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côlôse. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi.
Thế rồi, thư Côlôse viết tiếp, người được gọi là trưởng tử mọi loài thụ tạo. Trưởng tử, giờ phải hiểu cái từ trưởng tử này cho đúng à. Sát bản văn đó, thánh tử là trưởng tử sinh ra trước mọi loài thọ tạo. Chứ phải hiểu làm sao? Có phải là Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ với con người bằng cách là Chúa dựng nên Đức Giêsu Kitô trước hết và sau đó là dựng tiếp tục chúng ta không? Đấy, những câu hỏi có vẻ lớ vớ thế mà là giáo lý đấy. Bởi vì nếu mà hiểu đơn giản như thế đó, thì hóa ra Chúa Giêsu cũng là thụ tạo. Và trong lịch sử của giáo hội thì đã có lạc giáo về Kitô học ở chỗ này rồi. Mà đang khi đó trong Kinh Tin Kính thì làm sao? Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành. Thấy không? Được sinh ra. Chúng ta đây này là được tạo thành. Còn Chúa Giêsu đó là được sinh ra từ thuở đời đời. Cho nên mình có thể là mình đọc Thánh Thi này trong những giờ phụng vụ đó thì mình đọc quen thôi. Nhưng mà dừng lại một chút, ta sẽ thấy là từng từ một. Nếu không quan tâm thì có thể mình hiểu sai mất. Cho nên ghi chú thêm cái từ là trưởng tử. Lúc nãy là hình ảnh, bây giờ là trưởng tử. Và tác giả thư Côlôse thêm vào một số từ. Đây là các học giả Thánh Kinh, người ta đối chiếu với Thánh Thi cổ xưa đó, thì người ta thấy có một số từ để làm nổi bật lên cái tầm vóc vũ trụ của công trình tạo dựng. Cho nên các anh chị thấy ở trong câu 16 đó, muôn vật được tạo thành, và muôn vật này á không chỉ ở dưới đất đâu mà cả trên trời nữa, không chỉ là loài hữu hình đâu mà cả vô hình nữa. Rồi thì hàng dũng lực thần thiêng này, quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng hết. Rồi cũng ở trong câu 16 đó, chúng ta đọc lướt qua thì chắc mình không quan tâm đâu. Bây giờ các anh chị theo dõi thì chỉ cho nhé. Câu 16 này mở đầu, vì trong người, đây để ý cái từ trong người. Đọc tiếp nhé. Muôn vật được tạo thành trên trời cùng dưới đất, hữu hình và vô hình, dẫu là hàng dũng lực thần thiêng, hay là bậc quyền năng thượng giới, tất cả đều do Thiên Chúa tạo dựng. Nhờ người, nhờ cho, tất cả đều quy về người hết. Người đây là ai? Người đây là Thánh Tử Giêsu. Cả vũ trụ này được tạo dựng trong Đức Kitô và nhờ Đức Kitô. Mà hơn thế nữa đó, cả vũ trụ và cả nhân loại này được tạo dựng là cho Đức Kitô. Cho nên khi mà nói là cho Đức Kitô thì có nghĩa là Đức Kitô là mục đích mà chúng ta phải đi tới chứ. Mục đích mà chúng ta phải vươn tới. Những từ rất là nhỏ thôi, nhưng nó diễn tả ý nghĩa, và vì vậy mà ta phải quan tâm. Và khi mà tất cả mọi sự đều được tạo dựng là trong người, là cho người, là nhờ người, thì không có cái gì mà gọi là may rủi ở trong cuộc đời này cả. Bởi vì tất cả mọi sự đều nằm dưới tầm kiểm soát của Đức Giêsu Kitô hết. Chúng ta thì thường nghĩ là may quá, hoặc là nhiều lần thì than thở là sao mà xui quá. Thế là mình nói theo cái ngôn ngữ rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà thư Côlôse thì lại cho mình thấy là không có cái gì là may rủi ở đây hết. Mọi sự là nằm dưới quyền kiểm soát của Đức Giêsu Kitô hết. Hoặc là chúng ta nói một cách khác quen thuộc hơn là mọi sự đều nằm trong sự quan phòng của Chúa. Và có thể trong giây phút này các anh chị và tôi không thấy quan với phòng ở đâu hết. Nhưng mà có thể 50 năm sau khi mình nhìn lại thì mình lại khám phá ra rằng quả thật là Chúa quan phòng. Đó là kinh nghiệm cuộc đời mà tôi tin là hầu hết chúng ta đều có. Đặc biệt là khi ta nhìn lại những gì đã diễn ra trong cuộc đời mình từ nhỏ cho đến bây giờ. Chỉ có điều là một đằng mình thấy được như vậy, một đằng thì hướng đến tương lai, thì mình lại không dám giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Mình vẫn muốn giữ lại cái gì đó cho nó ăn chắc. Mình không dám giao phó. Đây cũng là kinh nghiệm sống đức tin thôi. Khó chứ không phải dễ. Cho nên thư Côlôse này nói về Chúa Kitô là trình bày một tầng bóc rất lớn nha, rất lớn.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong lần phát tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về 15 nhà khoa học công giáo có những đóng góp đáng kinh ngạc cho thế giới. Khoa học và đức tin có thể xung khắc không? Theo thông thường, thì có nhiều người cho rằng hai lĩnh vực này mâu thuẫn với nhau. Thế nhưng, 15 nhân vật dưới đây đã chứng minh những người công giáo có thể là những nhà khoa học vĩ đại. Họ không chỉ bảo vệ giáo huấn của giáo hội, nhưng còn có những đóng góp phi thường cho thế giới. Thứ nhất, nhà khoa học Roger Bacon, 1220-1292. Là một tu sĩ triết gia người Anh thuộc dòng Francisco, ngài rất chú tâm nghiên cứu khoa học tự nhiên thông qua chủ nghĩa duy nghiệm. Trong thời cận đại, Roger Bacon được xem như là pháp sư dùng khoa học để giải thích các hiện tượng kỳ bí và đặc biệt nổi tiếng với truyền thuyết ông làm ra chiếc đầu cơ khí bằng đồng rất kỳ diệu, có thể trả lời nhiều câu hỏi. Thứ hai, nhà khoa học Henry Becquerel, 1852-1908. Ngài được trao giải Nobel vật lý năm 1903 cùng với ông bà Marie và Pierre Curie trong công trình khám phá ra hiện tượng phóng xạ. Thứ ba, nhà khoa học Roger Boscovich, 1711-1778, là nhà vật lý, nhà thiên văn, nhà toán học, là thi sĩ, nhà ngoại giao, là triết gia và thần học gia, và là linh mục dòng tên có nhiều đóng góp cho thiên văn học. Thứ tư, nhà khoa học Nicolas Copernicus, 1473-1543. Nicolas Copernicus, thường tiếng Việt gọi là Copernic, đã xác định chính xác trái đất là một trong những hành tinh xoay quanh mặt trời. Chỉ có mặt trăng xoay quanh trái đất. Copernicus cũng diễn tả thứ tự chính xác các hành tinh. Thứ năm, nhà khoa học René Descartes, 1596-1650. Cogito ergo sum, tôi suy tư, tôi hiện hữu. Ngài là triết gia, nhà toán học và là nhà khoa học, được coi là cha đẻ của triết học Tây phương hiện đại. Phần lớn triết học Tây phương sau này đều là lời đáp trả đối với các tác phẩm của ông. Thứ sáu là thánh nữ Heidegger Bingen, 1098-1179. Mặc dù công trình khoa học của thánh nữ không được thừa nhận đúng mức trong thế giới hiện đại, Heidegger von Bingen vẫn là ánh sáng dẫn đầu trong giáo dục thời Trung Cổ. Nữ tu viện trưởng đa tài này là nhà vật lý, nhà khoa học tự nhiên, nhà soạn nhạc, nhà ngôn ngữ học, là triết gia, là thi sĩ và văn sĩ. Ngài cũng là một nhà thần bí trong truyền thống Trung Cổ. Thứ bảy là tiến sĩ Thomas Hughes. Ngài là nhà sáng lập và là giám đốc học viện nghiên cứu giáo hoàng Phaolô VI về sinh sản con người, được thành lập năm 1985. Thứ tám là nữ tu Marie Kenneth Keller. Ngài là một nữ tu, nhà giáo dục và là người tiên phong trong khoa học máy tính. Nữ tu này cũng là phụ nữ đầu tiên có bằng tiến sĩ về khoa học máy tính ở Mỹ và giúp phát triển ngôn ngữ lập trình BASIC. Thứ chín là linh mục Gregor Lemel. Ngài là linh mục công giáo người Bỉ, là nhà thiên văn học và là giáo sư vật lý ở tại Đại học Công giáo Leuven. Ngài được biết đến như là cha đẻ của thuyết Big Bang. Thứ mười là thánh Alberto Cả. Ngài được biết đến là người khám phá ra nguyên tố Eisen, hơn nữa là thánh tiến sĩ của hội thánh. Thứ 11, nhà khoa học tu sĩ Gregor Mendel. Gregor Mendel được biết đến như là cha đẻ của thuyết di truyền hiện đại, sinh năm 1822 tại Áo. Là một tu sĩ, Mendel đã khám phá ra nguyên lý căn bản của sự di truyền qua các thí nghiệm trong khu vườn của tu viện. Thứ 12 là thánh Giuseppe Moscati, xuất thân từ một gia đình quý tộc ở Naples, nước Ý. Thánh Giuseppe Moscati dấn thân vào công việc y tế để phục vụ người nghèo. Ngài cũng là giáo sư trường y và là người tiên phong trong ngành hóa sinh, mà các nghiên cứu của ngài đã đưa đến việc khám phá ra chất insulin như là phương thuốc chữa bệnh tiểu đường. Thứ 13, Blaise Pascal. Ngài là nhà toán học, vật lý, nhà phát minh, nhà văn và là nhà thần học công giáo người Pháp. Ngài nổi tiếng vì đã phát minh ra chiếc máy tính cơ học đầu tiên, đóng góp vào tam giác Pascal và lý thuyết xác suất. Thứ 14, bác sĩ Louis Pasteur. Louis Pasteur có ảnh hưởng trên y học. Phương pháp đun sôi chất lỏng để tiêu diệt vi trùng vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Hầu hết các sản phẩm từ sữa đều được tiệt trùng, pasteurized, có nghĩa là tiệt trùng, có xuất thân từ tên Pasteur của ngài. Sử dụng phương pháp này, Ngài có thể chứng minh mỗi căn bệnh đều do những loại vi trùng khác nhau gây ra. Ngài tìm ra vi trùng gây bệnh lao năm 1882 và bệnh dịch tả năm 1883. Thứ 15, nhà tự nhiên học Nicolas Steno. Nhà tự nhiên học người Đan Mạch Nicolas Steno đã đưa ra nguyên tắc trồng chất trong địa lý và định luật hằng số góc giữa các mặt. Bằng lý luận này, Steno có thể cho thấy hóa thạch và các tinh thể ắt hẳn phải đông đặc lại trước khi nền đá mẹ chứa chúng được hình thành. Đây là đóng góp nổi tiếng nhất của Steno cho địa chất học. Nicolas Steno cũng là một giám mục Công giáo. Bài viết của tác giả Ricky Rose do nhóm Sao Biển chuyển ngữ. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người kia biết mình sắp từ giả cõi thế, ông mơ thấy Thượng Đế đến gần. Trong tay, Ngài cầm một chiếc vali. Thượng Đế bảo, này con, đã đến lúc phải đi theo ta rồi. Ngạc nhiên, người ấy trả lời, bây giờ sao thưa Ngài, mau quá vậy, con còn có biết bao nhiêu là dự định. Nhưng Thượng Đế nói, rất tiếc, đã đến giờ đi rồi. Người ấy lại hỏi, Ngài có gì trong chiếc vali kia vậy? Thượng Đế trả lời, tất cả những gì thuộc về con. Người ấy reo lên, ô, những gì thuộc về con sao? Ý Ngài muốn nói là đồ đạc, áo sống, tiền bạc của con ư? Thượng Đế trả lời, những cái đó không phải là của con, nó thuộc về thế gian. Người ấy lại hỏi, có phải là ký ức của con? Thượng Đế trả lời, ký ức đã không bao giờ thuộc về con, chúng thuộc về thời gian. Người ấy lại hỏi, vậy có phải là những tài năng của con? Thượng Đế đáp, tài năng đã không bao giờ là của con, chúng tùy thuộc vào những tình huống con đã gặp trong đời và con phải giải quyết. Người ấy lại hỏi, phải chăng là bạn bè và gia đình của con? Thượng Đế mỉm cười đáp, rất tiếc, họ đã không bao giờ là của con, họ thuộc về con đường mà con đã đi qua. Người ấy thất vọng hỏi, hay đó là thân xác của con? Thượng Đế điềm tĩnh đáp, thân xác của con đã không bao giờ là của con, nó thuộc về cát bụi. Người ấy lại cố hỏi, vậy đó có phải là linh hồn của con chăng? Thượng Đế lắc đầu đáp, không đâu, linh hồn của con thuộc về ta là đấng đã tạo nên con. Đầy hoang mang và sợ hãi, người ấy nhận chiếc vali từ tay Thượng Đế và mở nó ra. Ông chỉ thấy nó trống trơn. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Người ấy thốt lên, trời ơi, vậy là cuối cùng con chẳng có gì cả sao? Lúc bấy giờ, Thượng Đế mỉm cười nhân hậu nói, không đâu. Con đã có được rất nhiều lắm chứ, nhưng nó không thể được nhìn thấy bằng mắt thường, nó chính là tấm lòng vị tha của con. mỗi khi con nghẹn ngào trước một mảnh đời khốn khổ, ta đều cất giữ tất cả vào làm hành lý cho con mang theo về cùng ta. Quý vị và các bạn thân mến, trong sự lên ngôi của chủ nghĩa duy vật chất với những gì thực dụng, cụ thể mới có giá trị hiện hữu, chúng ta lao vào vòng xoáy của kim tiền một cách không mệt mỏi. Thế nhưng, dù là bậc vua chúa, người giàu sang hay kẻ nghèo hèn, thì khi chết, không ai mang theo được bất cứ vật gì. Cho dù khi còn sống, họ có khư khư giữ lấy tiền bạc vật chất ấy từng giây từng phút. Khi chúng ta trở về tro bụi, thì địa vị cũng thành tro bụi. Bàn tay của chúng ta cũng không nắm giữ theo được một thứ của cải nào mà suốt đời chúng ta đã tốn biết bao nhiêu vất vả, khó nhọc để tìm kiếm chúng. Trong thời buổi mà cái hình thức bên ngoài đóng vai trò quyết định cho sự thành đạt trong giao tiếp, trong công việc của một con người, thì việc chăm sóc bản thân, trau chuốt cái hình thức bên ngoài, sao cho nó đạt đến vẻ đẹp hoàn mỹ nhất là điều hầu hết con người thời nay quan tâm. Biết bao dịch vụ, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ra đời để phục vụ cho nhu cầu chăm sóc bản thân ngày càng cao của con người. Thế nhưng, khi trở về cát bụi, thân thể này dẫu xinh đẹp, tốt tươi đến bao nhiêu đi nữa, cũng mục nát với thời gian. Bụi tro lại trở về bụi tro. Chúng ta cũng không thể phủ nhận sự cần thiết của mối quan hệ gia đình, thân thuộc, bạn bè, vì chính nhờ sự quan tâm giúp đỡ, những lời an ủi động viên của họ mà chúng ta có thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trong đời sống của mình. Thế nhưng, nhạc sĩ Vũ Thành An cũng thốt lên rằng, triệu người quen có mấy người thân, khi lìa trần có mấy người đưa. Khi về cõi vĩnh hằng, chỉ một mình ta đối diện với đấng tối cao để trả lễ với Ngài về cuộc sống trần gian của mình. Không một người thân nào có thể gánh vác hay chia sẻ trong sự chọn lựa cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ cho đời sống vĩnh hằng của linh hồn chúng ta khi thân xác đã rời chốn trọ trần gian. Chúa Giêsu đã phán, kho tàng con ở đâu thì lòng con ở đó. Điều Thiên Chúa cần chính là tấm lòng sẻ chia và tình yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại. Điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào vật chất hay tài năng của chúng ta. Có vật chất để sẻ chia, để đỡ nâng là điều rất tốt lành, đáng khích lệ. Nhưng không có tiền, không có nghĩa là ta không có gì để cho, vì không ai nghèo đến mức không có gì để cho đi. Nếu có một ai đó nói rằng chúng ta không có gì để cho đi, thì có nghĩa người đó đang hủy hoại một kho tàng lòng tốt mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu rằng, thực hành bác ái trong mùa chay không chỉ là sẻ chia của cải, nhưng còn là cho đi tình yêu của chúng con bằng tất cả những hồng ân mà Chúa đã ban trên toàn bộ con người và cuộc sống của chúng con. Amen.
ngài dựng nên con, ban cho con xác thân linh hồn, để rồi một mai con sẽ trở về với cát bụi. Xin hãy nhớ người ơi, hãy nhớ ta đường dựng nên từ bụi cho là bụi cho mong manh bé nhỏ. Cuối cuộc đời ta trở về cho vui. Ôi lạy Chúa, nguyện xin nâng đỡ giữ gìn để hạt bụi đời con được cậy tin mến Chúa sẵn sàng, bởi ngài là ta nghiệp đời con.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.